Quỷ bí chi chủ, quyển 1, góc truyện audio.com, dịch giả, NS0CKD 255, Lên cầm văn thư mà Đan đã ký tên đi xuống lòng đất, rẽ vào kho vũ khí. Đan nói không sai, đã đến lúc cậu biết chuyện về những người phi phàm và các tổ chức bí ẩn khác rồi. Nêu mặc áo choàng cổ điển màu đen nhìn tờ giấy, không cảm thấy kinh ngạc mà còn phụ họa một câu. Ngay sau đó ông ta tủm tỉm bổ sung, dù sao tối mai cậu cần đi cùng tôi tới thị trường chợ đen mà. Tối mai, Lên không che giấu sự vui mừng của mình, hỏi lại như đang xác nhận. Nêu gật đầu, cảm thán. Tôi là kẻ cứ mắc nợ ai là khó ngủ được, luôn hy vọng có thể nhanh chóng trả cho xong. Lúc trước đâu thấy ông như này, thế nào cũng phải nhây tới tận lúc cuối cùng mới sử dụng nghi thức ma pháp để giải quyết. Hóa ra kẻ thích nhây không chỉ có tôi. Khoan, có cần thiết phải nói sợ nhịn không được mà xài hết tiền vốn để dành cho trả nợ một cách uyển chuyển như vậy không? Lên không vạch trần Nêu, trái lại hắn giục. Ông Nêu, phiền ông vào cửa Chianese lấy giúp tôi tư liệu tương ứng với. Bên kho vũ khí có nhiều tư liệu khảo cổ và tài liệu lịch sử hơn, cũng có mấy tư liệu nhắc tới người phi phàm và tổ chức bí ẩn, nhưng không nhiều, và lại toàn là các kiến thức cơ bản. Nêu chậm rãi nhấp một ngụm cà phê say thủ công, chặt chặt môi rồi mới cầm văn kiện có ký tên đóng dấu ra khỏi kho vũ khí. Lên thì canh gác nơi này thay ông ta. Chừng 10 phút sau, Nêu quay lại với một xấp tài liệu. Chỉ có thể đọc ở đây, không được mang đi. Ông ta vừa đặt chúng lên bàn, vừa dặn dò. Vâng, Lên gật đầu thật mạnh, giơ tay nhanh chóng lật dở các trang giấy, hắn định xem lướt qua tổng thể trước. Rất là chi tiết đây. Không hổ là tư liệu nội bộ của kẻ gác đêm. Không hổ là giáo hội với lịch sử 3-4.000 năm, thậm chí là còn lâu hơn. Lên đọc lướt qua một lượt lòng cảm khái. Những tư liệu này không chỉ giới thiệu về các tổ chức bí ẩn, còn liệt kê rất nhiều danh sách đường tắt, có danh sách thì hoàn chỉnh, nhưng có cái chỉ viết tên của ma dược đối ứng với danh sách, có cái lại chỉ miêu tả biểu hiện của người phi phàm thuộc danh sách ấy, có cái còn hoàn toàn thiếu chỉ để chống đó. Lên nén sự kích động trong lòng, lật dở tới đường tắt có danh sách thầy bói kia. Qua những tiếng dở giấy lặt xoạt, hắn nhanh chóng tìm được từ quen thuộc đó. Nhưng vẻ mặt vui sướng ngay tức khắc cứng đờ trên khuôn mặt Glenn, bởi danh sách 8 và danh sách 7 kế tục thầy bói không có tên ma dược tương ứng. Nhưng may mà vẫn có biểu hiện của người phi phàm của hai danh sách này. Glenn lặng lẽ thở hắt ra, hòa dịu tâm tình lại rồi nghiêm túc đọc dòng miêu tả này. Danh sách 8, không biết tên ma dược tương ứng, người phi phàm của danh sách này am hiểu cách đánh đấm mang tính kỹ xảo, hơn nữa rất gian xảo. Am hiểu đánh nhau kiểu kỹ xảo, đây là sự thăng cấp của thầy bói. Sao cứ thấy là lạ làm sao ấy nhỉ? Mình có phải thợ săn đâu. Chẳng lẽ sẽ trở thành pháp sư kiểu đánh tay đôi? Gian xảo là như nào? Trí lực được nâng lên nên giỏi che giấu kẻ khác. Lên đọc mà sừng sốt, thậm chí hắn còn nghi ngờ tư liệu của kẻ gác đêm bị sai. Mặt sau là những trường hợp tương ứng. Hắn đọc đi đọc lại mấy lần nhưng chẳng tìm được lời giải thích hợp lý nào. Hắn lại di chuyển tầm mắt xuống dưới, đọc tới phần miêu tả về danh sách 7. Không biết tên ma dược tương ứng, người phi phàm ở danh sách này nắm giữ rất nhiều pháp thuật có thể thi triển nhanh, kết hợp kỹ xảo bản thân và góc truyện audio.com, sức mạnh siêu nhiên, thế này mới đúng, thế này mới là sự thăng cấp của thầy bói chứ. Lên thở phào một hơi, thầm cảm thán một câu. Sau khi đọc hết các trường hợp ví dụ về danh sách 7, hắn rời mắt sang miêu tả tổng kết của đường tắt này. Đường tắt danh sách này được hình thành sớm nhất ở gia tộc Zarathu của đế quốc Solomon trong cuộc phân tranh ở kỳ thứ tư, nên gia tộc này chưa bị hủy diệt hoàn toàn, thi thoảng vẫn nghe tới tên của bọn họ trong lịch sử của kỳ thứ năm. Nghi ngờ có liên quan tới tổ chức cổ sư hội mật tu. Zarathu, nhìn thấy cái tên này, con người trong mắt Glenn co rút lại, bởi xế chiều hôm qua hắn đọc được nó ở trong nhật ký của Raso Đại Đế. Phương pháp đóng vai của Raso chính là do một nhân vật Zarathu thần bí nhắc nhở. Bởi vị Zarathu thần bí kia, Raso Đại Đế mới hối hận vì sao không chọn thầy bói. Cho nên gián tiếp ảnh hưởng tới ta, khiến ta trở thành thầy bói, làm phương pháp đóng vai về với vòng tay của thầy bói. Thật cảm thấy số mệnh vậy. Lên nhíu mày, cảm thấy chuyện dường như có gì đó khang khác. Chỉ nhìn vào sợi xích logic thì hắn thấy mọi mắt xích đều không có vấn đề, nhưng về lĩnh vực thần bí học, cảm giác số mệnh tương tự như vậy thường tỏ rõ một số thứ, liên lụy tới một vài vấn đề. Lại thêm cảm giác kỳ quái của sự kiện xuyên Việt, quả là khó bề phân biệt, mà cái tên chủ nhân thể xác ta đang sử dụng cũng tự sát vì cuốn bút ký mà hội mật tu làm mất. Lên nghĩ hồi lâu, có rất nhiều suy đoán, nhưng đều thiếu thông tin để chứng minh là đúng. Phù, Lên đọc đi đọc lại phần tư liệu này mấy lần, cuối cùng chỉ có thể tạm để sau đầu, đọc những phần ghi chép khác trước. Hắn tìm danh sách thủy thủ, quả nhiên thuộc về chúa tể bão táp. Đối với đối thủ cũ có khả năng không chỉ là 3.000 năm này, tư liệu kẻ gác đêm ghi chép khá rõ ràng. Danh sách 8, người dân nổi giận, thời cổ gọi là bảo vệ bão táp. Khi người phi phàm của danh sách này nổi giận, có thể đánh ra công kích hơn hẳn bình thường rất nhiều, cho dù là sức mạnh hay tốc độ đều được đề cao rất nhiều. Đối mặt với bọn họ hệt như đối mặt với một cơn lốc. Danh sách 7, nhà hàng hải, tên cũ là mục sư bão táp. Người phi phàm của danh sách này cũng là học giả về thiên văn địa lý, bọn họ có trực giác chắc chắn về từ trường, dòng biển, hướng gió và mây. Thuyền mà có nhà hàng hải sẽ không bao giờ lạc trên biển rộng. Bọn họ là thân quyến của hải dương với cấp bậc cao hơn. Khi ở trên biển lớn, bọn họ sẽ nhận được sự nâng cấp về mọi phương vị. Bọn họ là bạn của nước, có thể hoạt động tự do dưới nước hơn nửa giờ. Bọn họ có thể thi triển trong giới hạn một vài pháp thuật liên quan đến nước, trong này có tới từ sự nắm giữ của bản thân hoặc được chúa tể bão táp ban ân, ví dụ như. Danh sách 7 nhà hàng hải có vẻ rất mạnh đây. Lên gật đầu, hắn nghi ngờ người treo ngược không phải bảo vệ bão táp mà chính là nhà hàng hải, nhìn từ việc anh ta vừa thăng cấp nên khả năng nhà hàng hải là rất lớn. Về mặt khác thì điều này cũng cho thấy người treo ngược không phải thành viên của kẻ trừng phạt, chỉ là hải tặc được giáo hội bão táp âm thầm thu nhận thôi. Lợi hại, lợi hại, Lên lật thêm vài tờ tìm được sự thăng cấp của khán giả, phát hiện những miêu tả trong đây đúng với những gì người treo ngược đã nói. Danh sách 9 khán giả cũng giống thầy bói, thiếu năng lực đối phó trực tiếp với. Góc truyện audio.com, địch chỉ có thể thông qua việc quan sát mục tiêu để lấy được thông tin, biết rõ ý tưởng thực sự của đối phương để từ đó tạo ra ảnh hưởng một cách khéo léo thầm dẫn dắt khiến cho sự tình phát triển theo hướng mà mình muốn. Danh sách 8 người đọc tâm là bản khán giả được nâng cấp toàn diện, việc quan sát của người đọc tâm không chỉ giới hạn ở chi tiết bên ngoài mà xâm nhập tới các lĩnh vực thần bí như khí tràng, thể dĩ thái. Nhờ sự kết hợp của hai điều này khiến người đọc tâm có thể nắm giữ lòng người một cách chính xác, dường như có thể đọc được suy nghĩ trong đầu đối phương. Ở trước mặt người đọc tâm, khó mà giữ được bí mật. Danh sách 7 bác sĩ tâm lý cũng chính là bậc thầy phân tích tinh thần, tiến bộ vượt bậc dựa trên cơ sở danh sách 8, bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp tới mục tiêu, ví dụ như trị liệu các vấn đề như bị điên, hoặc làm cho đối phương trở nên điên cuồng, đánh mất lý trí. Là người phi phàm khiến kẻ khác khó lòng phát hiện được. Xem hết tư liệu, Glenn kết luận, sau khi biết những chuyện liên quan tới các thành viên của hội Tarot, hắn giờ tới giáo hội thần hơi nước và máy móc bởi vì danh sách thông thức giả mà Russell Đại Đế chọn thuộc về giáo hội này. Danh sách 9 thông thức giả, người phi phàm của danh sách này tin rằng tri thức là sức mạnh, có hiểu biết sơ qua về thần bí học, tinh thông về các thứ như nước cường toan, nitroglycerin và các bánh răng phức tạp hơn. Dường như bọn họ biết mọi thứ. Thảo nào Russell Đại Đế lại nói rằng ma dược này rất phù hợp với ông ta, có thể phát huy ưu thế của ông ta ở mức lớn nhất. Lên giật mình, rồi rời mắt xuống dưới. Sau vài trường hợp ví dụ, danh sách 8 tương ứng hiện ra trong mắt Lên. Nhà khảo cổ học có đầy đủ tri thức về lịch sử, sinh tồn dã ngoại và các tri thức cấm liên quan tới di tích. Có sức lực và năng lực đủ mạnh để đối mặt với tất cả. Danh sách 7 chuyên gia giám định. Có thể nắm bắt được năng lực và vấn đề của một phần lớn các vật phẩm siêu phàm dựa theo trực giác, có thể sử dụng nó mà gắng sức tránh né nguy hiểm. Bởi vì cấp bậc bảo mật của Glenn không cao nên các tư liệu nhắc tới các danh sách đường tắt ở đây chỉ tới 7, khiến hắn ngứa ngáy mà không tìm được cách nào, chỉ hy vọng bên phía Bách Lần nhanh chóng đưa vật phong ấn 2049 tới để xác nhận Riel Bieber có phải hậu duệ của gia tộc Antigenus không. Bởi như vậy hắn mới có hy vọng trở thành đội viên chính thức nhận được cấp độ bảo mật cao hơn. Chỉnh lại tâm tình, Glenn đọc cẩn thận kỹ càng tư liệu từ đầu tới cuối, biết sau người nhặt xác là kẻ đào mộ, rồi tới người thông linh, biết danh sách 8 của kẻ dòm ngó bí ẩn bị thiếu, không chỉ không có tên mà phần miêu tả cũng để trống, nhưng danh sách 7 lại có ghi tên ma dược phù thủy. Nghe có vẻ lợi hại đấy. Glenn thong thả lật giấy, thấy được người học việc và kẻ trộm mà Russell Đại Đế nhớ mãi không quên, những ghi chép liên quan tới chúng chỉ tới danh sách 8, phần sau để trống. Danh sách 9 người học việc. Năng lực có vẻ kỳ quái, chỉ có thể xác định là khởi đầu của một trường phái pháp sư mới. Bọn họ ít khi bị vây khốn, cũng khó mà bị ngăn cản, luôn có cách để đào thoát và vượt qua. Danh sách 8, bậc thầy ảo thuật nắm giữ đủ loại pháp thuật kỳ quái nhưng không mạnh. Danh sách 9, kẻ trộm, rất khó tách biệt được những người phi phàm này với trộm cắp bình thường, có lẽ về thủ đoạn của bọn họ. Góc truyện audio.com càng cao siêu hơn, mà mục đích trộm cắp của bọn họ không phải là để hưởng thụ, cũng không phải vì sinh kế, càng giống như thực hiện một sứ mệnh nào đó. Danh sách 8, kẻ lừa bịp, trong một vài vụ án lừa bịp chúng tôi phát hiện dấu vết của người phi phàm, bọn họ dùng lừa gạt kẻ khác làm thú vui. Lấy lừa gạt làm thú vui, Đây không phải là một dạng thức khác của đóng vai sao? Nếu được lựa chọn, có lẽ ta sẽ chọn người học việc. Glenn lặng lẽ nói một câu, chợt phát hiện tên của ma dược danh sách của Cheese, kẻ đã tạo ra vụ thảm án trên tàu cỏ linh lăng, kẻ xúi dục. Cách chương.